Mời quý vị và các bạn nghe tiểu phẩm Cái cần câu cơm.
Thì hôm nay vợ chồng anh chị không phải đi học nữa hả?
Dạ, vợ chồng con học xong rồi bố ạ.
Ừ.
6 tháng rồi mà bố.
Ôi, tôi hỏi là hỏi thế thôi, chứ tôi đếm từng ngày. Hôm nay là 6 tháng 1 ngày rồi còn gì.
Dạ vâng, 6 tháng trôi qua nhanh quá, nhưng cũng dài quá. Vợ chồng con phải nhờ cả vào bố mẹ trông nom các cháu.
Ừ, thì bố mẹ già rồi, cũng không để lại cho các con được cái gì. Nhà mình nghèo, may nhờ chính sách của nhà nước được đi học cái nghề, các con phải cố gắng.
Dạ.
Thế đi học xong thì được nghỉ mấy ngày rồi đi làm luôn chứ hả?
Dạ không ạ.
Sao lại không? Chả nhẽ học xong rồi lại về nhà bám đít con trâu hả?
Dạ, con sẽ làm ở nhà bố ạ.
Làm ở nhà?
Vâng.
Là làm cái gì? Đi học có bằng có nghề thì phải làm cơ quan công ty chứ. Sao tôi thấy chị từ sáng tới giờ cứ loanh quanh ra vườn chặt tre về vứt đầy sân. Còn anh ấy thì cứ loanh quanh ở đầu xóm làm cái gì thế hả?
Thôi,
thế này thì chắc là hỏng hết cả rồi. Rõ là khổ thân tôi, khổ thân cháu tôi. Tưởng học hành xong thì thế nào, lại ra thế này thì đúng là nhục quá.
Kìa bố, vợ chồng con đi học về, bây giờ sẽ làm nghề đã được đi học bố ạ.
Chị học gì mà đi chặt tre vứt đầy sân thế hả?
Dạ, con được đi học nghề đan lát mà bố. Những lúc nông nhàn, con sẽ đan những sản phẩm như là rổ, giá, mũ nón và các đồ gia dụng như là túi, giỏ hoa, lẵng hoa, rồi còn nhiều thứ lắm bố ạ.
Liệu cái đấy có ăn thua gì không?
Dạ, con sẽ cố gắng làm. Về phần bán sản phẩm ban đầu, con sẽ được các thầy cô hướng dẫn ở trung tâm hỗ trợ bao tiêu. Nếu làm ở nhà không hiệu quả, thì có thể đến các cơ sở của huyện để làm ạ. Nhưng con nghĩ làm ở nhà thì tiện hơn, vì còn có thời gian chăm sóc con cái và ruộng đồng nữa bố ạ.
Vậy mà bố cứ tưởng, thôi được rồi. Bố mẹ yếu, nhưng vẫn chăm sóc được các cháu. Các con cứ yên tâm mà đi làm.
Dạ vâng. Nhưng con muốn về nhà vừa làm, vừa nhận các bác hàng xóm hướng dẫn họ cùng làm. Nếu phát triển được, con sẽ vay vốn để mua máy móc, mở rộng sản xuất bố ạ.
Còn tính thế, bố nghe cũng vui lắm.
Dạ.
Thế còn anh Chiến, sao bố thấy nó cứ quanh quẩn ở đầu làng làm gì thế hả?
Dạ, bố gọi con ạ.
Anh về rồi hả?
Dạ vâng.
Bố đang không hiểu, anh đi học về rồi, không đi làm, mà cứ lang thang, nước trẻ là thế nào?
Dạ, con đi tìm chỗ làm mà bố.
Tìm chỗ làm?
Vâng, con được nhận vào làm ở hiệu sửa xe máy ở đầu làng rồi.
Thế anh sửa xe hả?
Dạ vâng, con được học nghề sửa xe máy mà bố. Cũng tính mở hiệu sửa xe, nhưng trước mắt con sẽ đi làm thuê để lấy công. Sau này vững nghề hơn, có chút vốn, con sẽ mở cửa hàng riêng bố ạ.
Sao bảo nhà nước hỗ trợ học nghề và còn cho vay vốn ưu đãi nữa cơ mà.
Dạ vâng, đúng là thế. Nhưng trong quá trình đi học và được tham quan các mô hình thực hành tại các trung tâm sửa xe và bảo hành xe, con thấy không thể nóng vội được. Để đồng vốn hỗ trợ của nhà nước hiệu quả thì mình cũng phải tính toán làm sao cho tốt nhất. Vì vậy con cần tích lũy thêm kinh nghiệm từng bước rồi sẽ ra làm riêng ạ.
Còn nghĩ được như vậy cũng tốt.
Và lại, đi làm mà có nghề, có bằng như con, bây giờ cũng được trả lương khá lắm bố ạ, mấy triệu một tháng đấy.
Mấy triệu cơ à?
Dạ vâng.
Chà, có học có khác, một tháng làm thế bằng mấy tháng trồng lúa còn gì. Vậy mà từ hôm qua đến nay, thấy chị thì chặt tre, còn anh thì cứ loanh quanh đầu làng. Làm bố lo quá.
Dạ, tại chúng con chưa xong việc nên chưa báo cáo với bố thôi. Làm bố phải lo lắng, phiền.
Giờ thì bố yên tâm rồi. Các con đã có cái nghề, đã có cái cần câu cơm. Bố sẽ không phải lo, các cháu của bố không có cái ăn, cái mặc nữa.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tiểu phẩm Cái cần câu cơm.